Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ 6, ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia thảo luận dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4. Góp ý dự thảo quy định đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh. Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Tặng máy vi tính cho 166 hội phụ nữ cấp xã. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, ngày 27 tháng 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung của ngày làm việc. Tổng hợp của phóng viên Thu Trà.
Tham gia ý kiến vào dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại biểu Đoàn Thị Hảo đánh giá việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp kiện toàn thống nhất ba lực lượng hiện đang hoạt động ở cơ sở là bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, cần phải có những điều chỉnh phù hợp thực tiễn từng địa phương. Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Thực tế hiện nay, mỗi vùng miền, khu vực thành thị, nông thôn, mỗi địa phương có đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự khác nhau. Đòi hỏi sự tham gia hỗ trợ của lực lượng này cũng khác nhau. Do đó, tôi đề nghị không nên quy định cứng tối đa số lượng tổ và các chức danh của tổ bảo vệ an ninh trật tự, mà căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn và quyết định sao cho phù hợp với nhu cầu của từng thôn, bản, tổ dân phố.
Phát biểu ý kiến về dự thảo luật, đại biểu Đoàn Thái Nguyên đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định để kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Đại biểu Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban, Ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng
cái luật này do nó liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Vì khi chúng ta tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở thì chúng ta phải xử lý những công việc liên quan đến dân, liên quan đến những công việc hàng ngày, liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thì cái lực lượng này khi tham gia cũng phải được kiểm soát để đảm bảo cho cái việc không lạm dụng, lợi dụng, không tiêu cực, không tham nhũng, không nhũng nhiễu người dân. Thì cái này là cái mà tôi thấy trong dự thảo luật hiện nay cũng có quy định nhưng mà nó cũng chưa rõ nét.
Trong ngày làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về hai nội dung, việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Thưa quý thính giả, sáng nay 27 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, đại biểu các ban của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc cùng 270 đại biểu là các sinh viên, hội viên ưu tú đại diện cho gần 50.000 sinh viên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác hội và phong trào sinh viên tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, nhiều mô hình hay, sáng tạo, cách làm hiệu quả thu hút ngày càng đông sinh viên tham gia, từ đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Trong nhiệm kỳ đã có trên 5.000 sinh viên đăng ký phấn đấu danh hiệu sinh viên năm tốt, trong đó có 100 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 46.000 sinh viên, huy động gần 3 tỷ đồng trao học bổng giải thưởng cho sinh viên, kết nạp trên 53.000 hội viên mới, có gần 1.500 sinh viên được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chương trình hoạt động thiết thực vì cộng đồng như chiến dịch sinh viên tình nguyện hè, chiến dịch mùa hè xanh, cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thái Nguyên thời kỳ mới đã thúc đẩy sinh viên chia sẻ những thông tin tốt, câu chuyện đẹp. Với khẩu hiệu hành động, khát vọng, trách nhiệm, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, Đại hội đã đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn phát triển trong 5 năm tới của Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Bạn Hoàng Đức Trung, sinh viên Đại học Công nghiệp và bạn Vũ Thị Trinh, Đại học Sư phạm cho biết.
Đại hội đã đề ra các phương hướng và nhiệm vụ cho cái nhiệm kỳ mới. Và em thấy rằng là các phương hướng, nhiệm vụ đó rất là phù hợp với sinh viên, tạo cho sinh viên cái môi trường phát triển tốt nhất để cho các bạn có thể thỏa sức đam mê, phát triển bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa.
Là đại diện cho sinh viên tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới thì em sẽ cố gắng học tập và phát huy khả năng của mình trong công tác hội và phong trào sinh viên và chung tay xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển giàu mạnh.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả thiết thực trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn Hội sinh viên tỉnh cần chủ động hơn nữa trong nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên.
Sinh viên chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục sinh viên để hình thành thế hệ sinh viên Thái Nguyên có phẩm chất tốt đẹp, có bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm hành động. Đặc biệt là phải có lý tưởng, có khát vọng, có hoài bão ước mơ và có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội và tổ chức hội thì phải làm cho sinh viên xác định được đúng động cơ, mục đích học tập và phải cổ vũ, động viên sinh viên ra sức rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, sống đẹp, sống có ích, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đặc biệt là những cái xấu, những hành vi vi phạm pháp luật trong nhà trường cũng như trong xã hội. Và xây dựng đội ngũ cán bộ hội, lựa chọn những hội viên giàu nhiệt tình, năng động, trách nhiệm để tham gia hội. Và ở đây chúng tôi rất mong ước một điều là phải xác định xây dựng hội sinh viên là một bước quan trọng, bước tiền đề để tham gia xây dựng đảng.
Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Sinh viên Toàn quốc lần thứ 11 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023. Cũng trong sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng cấp tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự tại điểm cầu có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Đảng đoàn, Ban Cán sự của tỉnh. Theo Ban Tổ chức Trung ương, hiện 63 trên 63 tỉnh thành đã thành lập và lập 6 đảng đoàn, bao gồm Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân. 51 trên 63 tỉnh lập Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, 29 tỉnh thành lập Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật. Tất cả các tỉnh đều lập Ban Cán sự Đảng theo quy định, gồm Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân. Tuy nhiên, cơ cấu thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng, quá trình thực hiện khác nhau, chưa có sự thống nhất.
Tại hội nghị, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng dự thảo có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, làm rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan tổ chức trong thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, cấp tỉnh, tổ chức bộ máy cán bộ theo thẩm quyền phân cấp, lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, phối hợp với cấp ủy thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề nghị làm rõ hơn phối hợp với cấp ủy, chi bộ cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, cơ cấu thường trực Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân và Ban Cán sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có sự điều chỉnh phù hợp thực tiễn, nên mở rộng thành phần tham gia Ban Cán sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh có một số sở ngành giữ vai trò quan trọng, có thể nghiên cứu bố trí cán bộ chuyên trách. Về nhiệm kỳ của Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn cũng cần quy định rõ. Thái Nguyên hiện chưa thành lập Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. tỉnh đang chỉ đạo, rà soát và sẽ sớm thành lập theo đúng quy định. Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị tập trung làm rõ hơn, bổ sung thêm trách nhiệm của các đồng chí ủy viên đảng đoàn, ban cán sự, điều chỉnh mối quan hệ với ban thường vụ tỉnh ủy. Các quy định về xây dựng, quy chế phối hợp, trao đổi, đề xuất thành lập đảng đoàn với đoàn luật sư cấp tỉnh, do đây cũng là tổ chức giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động tại địa phương.
Tối qua 26 tháng 10, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023. Tham dự cuộc thi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng đông đảo các học sinh sinh viên đang theo học trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi đã chứng kiến sự tranh tài sôi nổi của 9 đội thi đến từ các trường trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Việt Nam trong tôi, thí sinh đã sử dụng vốn từ phong phú đa dạng, phát âm lưu loát để thể hiện những tình cảm của lưu học sinh Lào đối với vẻ đẹp văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và Thái Nguyên, cùng mối quan hệ vĩ đại giữa hai nước Việt Nam-Lào. Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp thu tốt hơn nữa kiến thức, giao lưu văn hóa, đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại, hợp tác giữa Việt Nam Lào. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất. Thí sinh đạt giải nhất tiếp tục tham gia các vòng thi khu vực và toàn quốc. Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 27 tháng 10, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2023. Các đại biểu được thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh và công tác phòng chống dịch bệnh đông xuân năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp thu các nội dung tại hội nghị, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các nghị quyết được thông qua tại hội nghị, diễn biến kết quả của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp, tiếp tục tuyên truyền về tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2023, về thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các địa phương, đơn vị.
Cùng ngày, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự chương trình trao tặng máy tính cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. 166 trên 177 Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đã được tặng máy vi tính, tổng kinh phí 2 tỷ đồng để phục vụ công tác. Như vậy, đến nay, 100% Hội Phụ nữ cấp xã của tỉnh Thái Nguyên đã được trang bị đầy đủ máy vi tính về trước kế hoạch đề ra của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam một năm. Đây là kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với cán bộ hội viên phụ nữ vừa qua. Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định trang bị máy vi tính cho tất cả Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã trên địa bàn để giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội tại cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ được tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã kết nối với Công ty Cổ phần Đầu tư VCI để tài trợ 166 máy tính cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục chương trình giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn từ 2020 tới 2022. Ngày 27 tháng 10, Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát tại Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Đội Quản lý Thị trường số 2 phụ trách địa bàn và là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Thái Nguyên. Trong giai đoạn từ 2020 tới 2022, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã kiểm tra xử lý trên 1.150 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 6,2 tỷ đồng. Trong đó thì trị giá hàng hóa tịch thu là trên 3,7 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 2,4 tỷ đồng. Đối với Ban Chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên, trong kỳ giám sát đã xử lý trên 4.200 vụ, tổng số tiền vi phạm hành chính, truy thu thuế, thu lợi bất hợp pháp, bán hàng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước là trên 18,4 tỷ đồng. Các đợt cao điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kiểm soát chặt chẽ thị trường, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng từ tình hình thế giới dẫn đến thiếu hụt nguồn cung xăng dầu. Trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu hồ sơ, đoàn giám sát đề nghị đơn vị giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thị trường hàng hóa và tình hình vi phạm trên địa bàn, nhất là vi phạm về thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, việc kiểm soát đối với hoạt động thương mại điện tử. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp để phục vụ báo cáo giám sát và trình thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày 27 tháng 10, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023 đã họp thông qua kết quả chấm và bình chọn đối với 43 sản phẩm tham gia bình chọn. Đây là các sản phẩm tiêu biểu của 35 cơ sở sản xuất thuộc 8 địa phương trong tỉnh. Các sản phẩm được chấm theo thang điểm 100 dựa trên những tiêu chí cụ thể. 43 trên 43 sản phẩm đạt yêu cầu, đạt 70 điểm trở lên, trong đó có 5 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, 36 sản phẩm thuộc nhóm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc nhóm khác. Căn cứ trên kết quả chấm, các đại biểu đã thảo luận, bình chọn và thống nhất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 đối với 30 sản phẩm đạt kết quả cao.
Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công tổ chức khóa đào tạo khởi sự kinh doanh cho 150 học viên là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ kinh doanh, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công. Các nội dung về đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, nhận dạng cơ hội và mô hình kinh doanh mới đã được các giảng viên truyền đạt qua 3 chuyên đề. Bên cạnh đó, thì các học viên được chia sẻ, thảo luận, xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình khởi sự kinh doanh và quản lý doanh nghiệp mình đang vận hành. Khóa đào tạo là một trong những hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, giúp doanh nghiệp thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, chủ động đánh giá thị trường, từ đó nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Thưa quý thính giả, công tác giải phóng mặt bằng là một khâu, một công đoạn then chốt có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai, thu hút các dự án đầu tư. Thời gian qua, các cấp ngành của thành phố Sông Công đã chủ động nhiều giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo nguồn quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư và nhận được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Tú.
Để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Lương Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, có 19 hộ dân của tổ dân phố Pha, phường Lương Sơn bị ảnh hưởng với diện tích cần giải phóng mặt bằng là 6.000 m2 đất. Qua công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của dự án và các chính sách đền bù, các hộ dân nơi đây đã rất đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm cho nhà đầu tư triển khai dự án. Nói về sự đồng thuận của gia đình khi bàn giao mặt bằng cho dự án, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, tổ dân phố Pha, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho biết.
Chúng tôi thấy là các cấp lãnh đạo là tuyên truyền và vận động là cụ thể rõ ràng nên là bà con nhân dân hiểu được, sẵn lòng để cùng nhau mà thực hiện cái dự án này cho được sớm hoàn thành.
Ông Nguyễn Đình Thực, bí thư chi bộ tổ dân phố Pha, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho biết công tác tuyên truyền vận động người dân trong giải phóng mặt bằng.
Chúng tôi thường xuyên là bám sát nhân dân mà đi cùng làm với dân. Khi mà nhân dân kê khai thì chúng tôi cũng cùng làm với dân. Để đảm bảo dân còn vướng mắc cái gì thì chúng tôi giải thích cho nhân dân. Thì nhân dân là khi mà kê khai xong thì nhân dân đồng tình ủng hộ luôn.
Với diện tích 250 ha, dự án khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 1 đã được các cấp ngành từ thành phố đến cơ sở tích cực tuyên truyền các chế độ chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời minh bạch thông tin liên quan tới dự án như diện tích đất bị thu hồi, phương án bồi thường, phương án tái định cư, để các tổ chức cá nhân có liên quan nắm rõ về đường lối phát triển của thành phố, về quy mô, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thu hồi. Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, từ đó những vấn đề người dân nêu ra hợp lý đều được kịp thời điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình được đền bù, giải tỏa, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, hạn chế được nhiều kiến nghị không hợp lý. Bà Dương Thị Ngọc, xóm La Trưởng, phường Tân Quang, thành phố Sông Công chia sẻ sự đồng thuận của gia đình.
Sau khi được ban dự án rồi trung tâm quỹ đất rồi các ban ngành đoàn thể cũng động viên phân tích cho gia đình biết thì gia đình cũng đồng ý là bàn giao cho nhà nước.
Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của thành phố Sông Công đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 865 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 69,27 ha, tổng giá trị bồi thường là 244 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Ngô Quảng Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công cho biết.
Cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng thành phố đặc biệt quan tâm, đảm bảo đúng cam kết với nhà đầu tư. Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền để người dân được hưởng ứng và thực hiện cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư theo đúng cam kết để đảm bảo thành phố Sông Công phát triển trong tất cả các lĩnh vực.
Để thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng cho các dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 2, thời gian tới, thành phố Sông Công tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.
Tiếp tục chương trình thời sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Cục Y tế Bộ Công an tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số, công tác phòng chống tác hại rượu bia và phòng chống rác thải nhựa. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành phố. Các giảng viên truyền đạt các chuyên đề về phòng chống tác hại của rượu bia, đồ uống có cồn đối với sức khỏe, kinh tế, mối quan hệ gia đình, xã hội, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, thái độ hành vi về bình đẳng giới và giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chuyên đề về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường và phương pháp tuyên truyền vận động gia đình, người thân, cộng đồng thay đổi thói quen dùng các sản phẩm nhựa một lần. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ chiến sĩ công an nói riêng và toàn xã hội nói chung đối với công tác dân số, công tác bảo vệ môi trường và các thói quen có hại trong cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức điều tra 6 vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm tra thanh tra trên 30 đơn vị doanh nghiệp kiến nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó cho thấy việc chấp hành các quy định về bảo hiểm, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cơ bản được thực hiện nghiêm túc. 100% đơn vị doanh nghiệp đã trích nộp quỹ bảo hiểm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đầy đủ. 100% người lao động và người sử dụng lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều tra và giải quyết chế độ kịp thời, đúng quy định. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật an toàn lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên đã tổ chức trao tặng 10 chiếc TV loại 65 inch tổng trị giá 130 triệu đồng và 60 triệu đồng tiền mặt cho trường Trung học cơ sở Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo trường Trung học cơ sở Thịnh Đức cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên, đồng thời nhấn mạnh những chiếc TV được trao tặng là món quà hết sức ý nghĩa, hỗ trợ nhà trường thực hiện hiệu quả hoạt động chuyển đổi số trong công tác giảng dạy. Đây là một trong số nhiều hoạt động đồng hành với xã Thịnh Đức thực hiện công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên trong thời gian qua. Năm 2016, công ty hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà cho một hộ nghèo tại xóm Cường, hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xóm Hợp Thành. Năm 2018, công ty hỗ trợ 50 triệu đồng để tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thịnh Đức. Năm 2021, công ty hỗ trợ địa phương 20 camera an ninh trị giá 60 triệu đồng. Hàng năm, công ty trao tặng hàng trăm phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Ngày 27 tháng 10, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng khóa học 2023-2026 cho các sinh viên K19 cao đẳng và K19 cao đẳng liên thông. Trong đợt tuyển sinh vừa qua, trường có trên 1.000 sinh viên trúng tuyển theo học các ngành nghề như tiếng Hàn, cơ khí, điện, điện tử. Trong đó có gần 160 sinh viên học chuyên ngành điện, điện tử và tiếng Hàn Quốc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Tại lễ khai giảng, trường cũng đã khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập và tiếp nhận quỹ khuyến học do các đơn vị tài trợ. Thưa quý khán giả, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tại thành phố Thái Nguyên có việc làm, thu nhập ổn định, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, phối hợp với các ngành liên quan tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ghi nhận của phóng viên Thế Toàn tại Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên vừa diễn ra.
Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên đã thu hút 14 doanh nghiệp, 11 nhà trường và trên 2.000 người tham gia, với mục tiêu tư vấn và giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp. Em Nguyễn Thị Dương, lớp 11A7, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ cảm xúc.
Bản thân em thấy vô cùng là phấn khởi và vui. Sau khi tham gia buổi ngày hôm nay thì em cảm thấy là khi mà tham gia đại học thì mình sẽ có nhiều thêm kiến thức để bước vào cuộc sống và có nhiều ngành học có tiềm năng hơn.
Đặc biệt, ngày hội đã thu hút đông đảo người lao động đang trong độ tuổi lao động được tư vấn thông tin về thị trường lao động trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc với những ngành nghề như điện tử, thực phẩm, dệt may, in ấn, chế biến hải sản, nông lâm nghiệp. Chị Nguyễn Hoàng Linh, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Ở đây cũng rất là nhiều các doanh nghiệp, cũng là công ty mang đến cơ hội việc làm cho rất nhiều các bạn. Tôi cũng đã tìm được cái chỗ mà có thể tư vấn, được nghe tư vấn và định hướng lại nghề nghiệp trong tương lai. Là cũng cảm thấy rất là vui và có ích.
Ngày hội việc làm là hoạt động được thành phố Thái Nguyên tổ chức thường niên, là cầu nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề với người lao động. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp thông tin quảng bá về thương hiệu sản phẩm, đồng thời có thể tư vấn và tuyển dụng lao động theo nhu cầu. Ông Vũ Văn Giang, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngày hội lao động việc làm của thành phố Thái Nguyên thì được tổ chức thường xuyên hàng năm. Thế và ngoài cái ngày hội việc làm ấy thì chúng tôi còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các xã phường để mà góp phần kết nối cung cầu lao động giữa người lao động và các doanh nghiệp tuyển dụng cũng như là các cái nhà trường để mà đào tạo cho người lao động tốt nhất trong cái thời gian sắp tới.
Có thể thấy việc tổ chức kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp và đơn vị tư vấn là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, qua đó giúp người lao động nhanh chóng có cơ hội tìm kiếm được việc làm để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Vừa rồi là phản ánh tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nhiều hơn với cơ hội việc làm. Tiếp nối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.